Đi theo người. Suy niệm của lịch phục vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Một ngày nọ, Tổng thống Abraham Lincoln đi đến thành phố Charleston, tiểu bang South Carolina. Khi đi ngang qua trung tâm thành phố, ông thấy người ta đang tổ chức một cuộc đấu giá buôn bán nô lệ. Chứng kiến cảnh buôn bán người, tận đáy linh hồn ông cảm thấy bị khuấy động lên một cơn giận dữ của Thiên Chúa và một nỗ lực phải làm để cứu những người nô lệ. Do đó, ông đã làm một điều độc đáo và bất thường nhất. Ông bước vào trong đám đông khi cuộc trả giá bắt đầu. Trước tiên là một em bé gái nô lệ rất nghèo. Ông đã bước ra trả giá trước. Cuộc đấu giá càng lúc càng sôi động. Ông tham gia rất tích cực và sau cùng đã trúng giá, đánh hạ tất cả mọi người. Ông trao tiền để lấy người nô lệ. Cô bé gái được đem đến cho ông. Con bé sợ hãi hỏi ông sẽ làm gì đối với nó. Abraham Lincoln trả lời, tôi sẽ để cho cô được tự do. Cô bé kinh ngạc hỏi, tự do? Tự do để làm gì? Ông trả lời, tự do để làm bất cứ cái gì cô muốn. Cô bé thắc mắc, có phải mình được tự do đi đến bất cứ chỗ nào cô muốn, làm bất cứ việc gì cô thích, nói bất cứ điều gì cô nghĩ và làm bất cứ nghề nào cô ước muốn sao? Sau cùng cô bé mỉm cười và nói, cháu sẽ đi theo ông. Abraham Lincoln đã chứng tỏ cho chúng ta thấy ông là một con người gương mẫu và biết cách kêu gọi dân chúng theo ông. Ông đã thuyết phục họ bằng chính gương sáng của mình. Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta đi theo người cũng bằng chính gương mẫu của Ngài. Trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Luca, Chúa Giêsu kêu gọi Phêrô, rồi Giacôbê, Gioan và Andrê cũng đi theo Ngài. Chúa Giêsu đã cho họ biết Ngài là ai qua việc giảng dạy, chữa lành và bằng các đức tính tốt, nhân từ và tha thứ của Ngài. Gương mẫu là phương tiện mạnh mẽ nhất để thu hút người khác. Các khoa học gia đã nói với chúng ta rằng ngay khi tiếp xúc được với một nhà khoa học vĩ đại, gặp gỡ trực tiếp hay qua tác phẩm, là họ muốn trở nên giống như nhà khoa học vĩ đại đó ngay. Các họa sĩ cũng nói rằng ngay khi nhìn thấy một tác phẩm của Picasso hay Rembrandt, là họ muốn được vẽ giống như vậy. Các nhạc công kéo vĩ cầm khi nghe Jascha Heifetz trình diễn, họ cũng muốn được thu hút người nghe giống như vậy. Các tông đồ có đủ thời giờ để học hỏi về Chúa Giêsu. Họ đã sống với Ngài, đã ngủ với Ngài dưới màn trời chiếu đất, khách sạn màn sao, đã chứng kiến lòng nhân ái của Ngài đối xử với dân chúng, đã gặp Ngài qua những đêm dài cầu nguyện, ăn chay, và lòng hăng say nhiệt tình của Ngài đối với sự công bằng và quyền lợi của người nghèo, kẻ bị áp bức. Họ đã cùng đồng hành với Ngài không biết mệt mỏi từ thành phố này sang thành phố khác để rao giảng tin mừng cho muôn dân. Họ đã lắng nghe lời Ngài giảng dạy và dần dần nuôi dưỡng trong trái tim lòng ước muốn trở nên giống như Chúa Giêsu. Họ đã mang lấy sứ mệnh của Ngài và làm đúng như Ngài đã làm. Rồi từ đó, họ đã trở thành các tông đồ. Có một người đi trên dây nổi tiếng tên là Blondin. Ông xuất thân từ những gánh xiếc và trở thành người đi trên dây độc đáo nhất thế giới. Một ngày nọ, Blondin tuyên bố sẽ làm một việc chưa ai từng làm. Sẽ bước đi trên sợi dây băng qua dòng sông Niagara, biên giới giữa Canada và Mỹ. Quả vậy, sợi dây đã được treo ngay trên con thác vĩ đại nhất thế giới, Niagara Falls. Chắc chắn nếu rơi xuống sẽ chết ngay tại chỗ. Dân chúng tụ họp vô cùng đông đảo ở hai bên bờ sông để xem Blondin thi thố tài nghệ. Một cách cẩn thận, ông kiểm soát lại sợi dây trước khi đi. Mọi người tự hỏi, không biết ông ấy có dám đi thật không? Từ từ, ông trèo lên sợi dây. Nước từ trên ngọn thác cao rơi xuống vực sâu, tạo nên một cột mây bụi, nước mờ mịt trong không gian. Thong thả, từng bước một, ông tiến dần về phía giữa dòng thác. Sợi dây rất ướt và trơn trượt. Mọi người nín thở lo sợ cho từng bước chân của ông. Từ từ và cẩn thận, Blondin bước qua con thác đang gầm thét phía dưới. Đám đông reo hò vỗ tay khi ông bước tới bờ bên kia của sợi dây và nhảy xuống an toàn. Họ la hét chúc mừng như điên cuồng. Một thanh niên tách đám đông bước đến gần Blondin la lớn. Thưa ông Blondin, tôi biết ông dư sức đi qua mà. Ông là người vĩ đại nhất thế giới. Ông Blondin trả lời. Này bạn, bạn có thực sự ngưỡng mộ tôi là người vĩ đại nhất thế giới không? Chàng thanh niên trả lời. Có chứ. Ông có thể làm bất cứ việc gì trên sợi dây. Ông Blondin thách thức. Bạn có nghĩ rằng tôi có thể bước trở lại sợi dây này và cõng một người trên lưng tôi không? Đám đông nín thở, không ai dám trả lời. Chắc là không ai có thể làm được chuyện đó. Chàng thanh niên trả lời. Được chứ, thưa ông Blondin. Tôi nghĩ ông làm được. Ông Blondin trả lời. Này, anh có dám là người cho tôi cõng trên lưng không? Chàng thanh niên nín thở. Đám đông cũng im ru. Nhưng rồi anh ta đồng ý để cho ông Blondin cõng trên lưng bước đi trên sợi dây. Anh ta tin tưởng vào tài năng của Blondin tới độ dám gắn bó mạng sống của mình với mạng sống của Blondin. Blondin nâng chàng thanh niên lên lưng, bước trở lại sợi dây và từ từ cõng anh ta đi qua sợi dây, bước trên sự gầm thét của dòng thác vĩ đại nhất thế giới tới bờ bên kia. Tin là sự gắn bó bản thân của con người với Thiên Chúa. Tin và gắn bó cuộc đời, mạng sống của mình vào người mình tin mới là niềm tin thực sự. Chấp nhận trở thành tông đồ không những chỉ là muốn trở nên giống Chúa Giêsu, nhưng lòng ước muốn đó còn phải trở thành niềm xác tín mạnh mẽ, được thể hiện nơi hành động bằng cuộc sống và chính mạng sống của mình. Lòng ước muốn đó phải mãnh liệt hơn bất cứ sự gì khác để vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Có khi ban đầu thích thú, ham muốn, nhưng khi gặp trở ngại, bèn tan biến. Origen, một thần học gia nổi tiếng ở thế kỷ thứ ba, trong thời cấm đạo, khi người cha bị bắt vì là một Kitô hữu, lúc ấy Origen mới 17 tuổi. Anh đã nôn nóng muốn theo cha mình để được chịu tử đạo vinh quang. Mẹ của Origen nài nỉ con bà đừng đi theo, nhưng đứa con trai cứng đầu đã không muốn nghe lời mẹ. Là một người mẹ thông minh, bà đã nhanh trí nghĩ ra một cách có thể ngăn cản đứa con trai của mình. Bà đã đem giấu tất cả quần áo của cậu. Mặc dù Origen nổi cơn giận dữ phản đối, nhưng bà vẫn không cho biết quần áo được giấu ở đâu. Vì không có quần áo mặc nên cậu không thể ra khỏi nhà tình nguyện chịu tử đạo được. Điều này thật buồn cười. Origen đủ can đảm chịu tử đạo, nhưng không đủ can đảm đi ra ngoài trần truồng không mặc quần áo. Ra ngoài đường không mặc quần áo có thể bị bắt bỏ tù nhanh hơn tử đạo nữa. Thế nhưng lại là điều Origen đã không làm được. Hôm nay chúng ta duyệt xét lại ơn gọi Thiên Chúa đã kêu mời mỗi người chúng ta. Chúng ta có ba ví dụ về ơn gọi. Trước hết, ơn gọi của Isaiah trong bài đọc thứ nhất. Thứ đến, ơn gọi của Phaolô. Và sau cùng, Chúa Giêsu gọi một số các tông đồ trong bài phúc âm. Cả ba ơn gọi có điểm chung là tất cả những người đã được gọi đều ý thức về sự bất xứng tội lỗi của mình với cảm nghĩ e ngại và lo sợ. Trong một thị kiến, Isaiah nhìn thấy Thiên Chúa, ông bèn nói với sứ giả của Thiên Chúa rằng ông không xứng đáng là tiên tri vì lưỡi ông nhơ bẩn. Vô phúc cho tôi chết mất. Còn Phaolô sau khi bị ngã ngựa và mù lòa trên đường đi tới Damascus để bắt bớ những người Kitô hữu, Thiên Chúa đã kêu gọi ông. Phaolô đã ý thức về sự bất xứng của mình mà rằng: tôi vốn là kẻ hèn mọn nhất trong các tông đồ không xứng đáng vì tôi đã bắt bớ hội thánh của Thiên Chúa. Trong bài phúc âm, Chúa Giêsu kêu gọi Phêrô. Phêrô và các bạn vất vả trải lưới suốt đêm chẳng bắt được gì. Chúa Giêsu bảo họ thả lưới xuống chỗ nước sâu. Trước hết, Phêrô trả lời có vẻ châm biếm, pha chút mỉa mai: thưa Thầy, chúng tôi đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết. Phêrô với bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề đánh cá, ông đi lưới suốt đêm mà chẳng được con nào. Khi gặp Chúa, trời đã sáng. Chúa Giêsu làm nghề thợ mộc, biết gì về ngành trải lưới. Cá đi kiếm ăn vào ban đêm, ban ngày chúng lặn xuống đáy hồ. Bây giờ Chúa Giêsu bảo ông thả lưới, ông phải nghi ngờ khả năng chuyên môn của Chúa chứ. Dựa theo bản phúc âm, lúc đầu Phêrô gọi Chúa bằng Master, thưa Thầy. Nhưng sau khi chứng kiến phép lạ cá đầy hai chiếc thuyền đến gần chìm, ông đổi danh xưng là Lord, lạy Chúa. Phúc âm kể câu chuyện với những diễn tiến tâm lý của Phêrô, từ nghi ngờ đến tin tưởng thật sự và bước theo Ngài. Sau khi Thiên Chúa đã chinh phục được sự nghi ngờ của con người, tiên tri Isaiah mới trả lời: này con đây, xin hãy sai con. Còn Phêrô và các tông đồ sau khi đưa thuyền vào bờ đã từ bỏ hết mọi sự mà đi theo Ngài. Vốn phát sinh từ ơn gọi làm Kitô hữu, việc tông đồ giáo dân không bao giờ có thể khiếm khuyết trong giáo hội. Trong những buổi đầu của giáo hội, việc tông đồ này thật là hăng say và kết quả biết bao. Chính Thánh Kinh chứng minh cách phong phú điều đó. Càng ngày dân số càng gia tăng, khoa học và kỹ thuật càng tiến triển, những mối tương quan mật thiết hơn giữa con người không những mở rộng môi trường hoạt động tông đồ giáo dân đến bao la, môi trường mà phần lớn chỉ dành riêng cho họ, mà còn tạo nên nhiều vấn đề mới đòi họ phải đặc biệt lưu tâm học hỏi. Lời Chúa hôm nay cùng với lời kêu gọi của Công đồng Vaticano thứ hai đối với mỗi người Kitô hữu trong việc phục vụ giáo hội. Sự thường, chúng ta hay tìm đủ mọi lý do để từ chối hay không tích cực đáp lại lời mời gọi này. Chúng ta thường viện lý do cho rằng mình không đủ phẩm chất để theo Chúa, thiếu kiến thức, thiếu lòng đạo đức, không xứng đáng để được mời gọi đến phục vụ. Tuy nhiên, Thiên Chúa không mời gọi chúng ta theo sự xứng đáng, phẩm chất hay kiến thức. Ngài gọi chúng ta theo ân sủng và tình yêu của Ngài. Khi Thiên Chúa mời gọi, nếu chúng ta chấp nhận ơn gọi của Ngài, Ngài sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta, làm cho chúng ta trở nên giống như Ngài muốn và ban cho ta những ơn cần thiết để thi hành điều Ngài muốn chúng ta làm. Thiên Chúa không bao giờ từ khước thiện chí của chúng ta, bất kể chúng ta là ai, có khả năng gì, yếu đuối thế nào. Ngài luôn cần chúng ta trong công việc phục vụ giáo hội của Ngài. Ngài luôn mời gọi chúng ta đi theo Ngài và trở thành những tông đồ đồng hành với Ngài trong công cuộc cứu rỗi nhân loại.